Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe nội dung phần thứ 6, sự sáng tạo mang đến những khả năng lớn với câu chuyện Nhà kinh doanh kỳ lạ và đoàn xe cứu thương. Trong phần này, mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung phần còn lại của phần 6 này với câu chuyện Sức mạnh của tinh thần sáng tạo, cùng với nội dung của phần 7, Kiên trì chìa khóa của thành công với câu chuyện Nếu không thành công. Trước hết, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Sức mạnh của tinh thần sáng tạo. Trong nội dung của phần 6, sự sáng tạo mang đến những khả năng lớn. Nếu có bằng khen nào đó cần trao tặng vì sự cống hiến và lòng trắc ẩn, tình yêu thương con người bao la, thì Eulahan phải là người xứng đáng, được nhận. Thật ra, bà chỉ là một cô gái quê nghèo lem lút, lao động cực nhọc trong những túp lều lụp sụp thuộc vùng núi Appalachian xa xôi của tiểu bang Kentucky. Công việc của bà là xoa dịu nỗi đau khổ của người dân quê nhà và nỗi đau của con người, là một lãnh vực mà Eula có đầy những trải nghiệm bản thân. Không có giấy phép hành nghề, nhưng hàng ngày, Eulahan vẫn dành thời gian chăm sóc cho những người đau ốm cần đến sự giúp đỡ của bà. Không được đào tạo chính quy về chính trị hoặc luật pháp, nhưng bà là một trong những người vận động gây quỹ hiệu quả nhất cho người nghèo. Chẳng có lấy một bằng khen, chứng chỉ học tập hay hoạt động xã hội nào, nhưng bà lại là chỗ dựa, là tiếng nói cho người già cả, nghèo khó và bị ngược đãi. Eula sinh năm 1927 tại quận Pike, thuộc Kentucky, trong gia đình 7 người con mà hầu như tất cả đều bị thiểu năng về thể chất. Suốt đời mình, bà đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của người nghèo vì thiếu bác sĩ, bệnh viện, thuốc men. Vào sinh nhật thứ 18, Eula quyết tâm phải làm một điều gì đó ý nghĩa để giúp đỡ mọi người. Cô gái mới học đến lớp 8 và không hề có kiến thức khoa học nào, lại quyết tâm thiết lập một bệnh viện. Dòng giá 7 năm tàn tiện dành dụm, cuối cùng bà đã góp nhặt đủ tiền để thuê một túp lều nhỏ với giá 40 đô một tháng trên con đường cách biệt trong một vùng có tên là Suối Bùn. Eula cần quyên tiền cho y viện, nhưng chuyện đó chưa khó bằng việc quyên bác sĩ. Appalachia không phải là chốn mơ ước của những bác sĩ trẻ trung tài ba, mỗi tháng thu nhập còn cao hơn số tiền kiếm được suốt cả một đời người của một cư dân Suối Bùn. Những bác sĩ có chút quan tâm tới công việc này thì lại bị chùn bước trước những thiếu thốn tiện nghi. Do vậy, Eula đã cho các bác sĩ ở trọ tại chính nhà mình và tự tay nấu ăn cho họ. Ngay từ phút đầu mở cửa, y viện đã tràn ngập bệnh nhân nghèo với đủ loại bệnh, từ những ngón tay bị dập tới buồng phổi bị sung huyết. Nhiều bệnh nhân cả đời chưa được bác sĩ khám chữa một lần nào. Khó khăn lắm họ mới có đủ tiền để trả 5 đô la viện phí. Khó khăn của những ngày đầu chưa qua, Eula lại phải đối đầu với một thử thách khắc nghiệt. Một tối nọ, bệnh viện bốc cháy và bị thiêu rụi thành bình địa. Giấc mơ cả một đời người, một thần nhiên lao nhọc và hy sinh của bà bỗng chốc tan thành mây khói. Đứng trước đống đổ nát đang âm ỉ cháy, Eula nghĩ tới 15.000 cư dân đang cần mình, nghĩ tới nơi làm việc, các tiếp liệu và các thiết bị đang nằm trong đống tro tàn. Nhìn đống đổ nát, tim tôi nhói đau hơn bất cứ những gì tôi đã trải nghiệm. Eula hồi tưởng. Ban đầu bà suy sụp, khóc lóc rất nhiều. Nhưng rồi khi bình tâm hơn, bà lấy lại can đảm và nói với nhân viên của mình. Bệnh viện của chúng ta đã tiêu tan, nhưng may mắn là chúng ta vẫn sống và không hề hấn gì. Chúng ta sẽ bắt tay vào để làm lại từ đầu. Đêm hôm đó bà nhất quyết bắt tay vào việc tái thiết. Ngay hôm sau, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân ở bên ngoài bằng cách trưng dụng cả chiếc ghế băng đi cắm trại và một chiếc điện thoại mà bà phải khó khăn lắm mới thuyết phục được công ty điện thoại cho mắc lên một cành cây. Eula dùng đủ mọi phương thức để quyên góp. Kêu gọi trên đài phát thanh, tổ chức quyên góp trong cộng đồng. Trong vòng 3 tháng, bà đã quyên được 102.000 đô la, đủ bảo lãnh cho khoản trợ cấp liên bang xây một bệnh viện mới. Sau nhiều ngày cực nhọc, cuối cùng một bệnh viện mới hiện đại đã mọc lên, có đầy đủ các thiết bị y tế, máy sưởi, máy điều hòa không khí và một bãi đậu xe sạch sẽ. Ngày nay, bệnh viện Mert Creek vẫn còn là nơi duy nhất có quy định trả tiền tùy theo khả năng. Người dân ở đây đến để được tiêm chủng, kiểm tra huyết áp hoặc xin toa trị bệnh. Những trường hợp vượt quá khả năng của bệnh viện, Eula sẽ tìm người giúp họ. Bà cũng tìm nguồn tài trợ để có thể tiến hành giải phẫu cho những bệnh nhân ung thư nghèo khó. Những khi cần kíp, bà sẵn sàng làm tài xế lái hết tốc lực để đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Triết lý của bà cũng mạnh mẽ như nghị lực của bà đã tiếp thêm cho Eula sức mạnh để tiếp tục hoạt động. Eula nói, nếu trước đây được học hành đầy đủ, có thể bà đã làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng mình. Khó mà tưởng tượng nổi cái nhiều hơn đó có thể là cái gì so với những điều mà bà đã từng cống hiến. Eula còn đại diện cho những người nghèo khổ ra tòa để đòi các khoản bồi thường cho họ. Bà quyên tiền để mua một chiếc xe giao thức ăn cho những người tàn tật phải ở trong nhà, cung cấp bữa trưa miễn phí cho trường học và xây dựng một trung tâm dưỡng lão cho người già neo đơn. Bà cố gắng biến mọi mơ ước của mình thành hiện thực. Ngày nay, bệnh viện đứng sừng sững như một đài kỷ niệm cho ước mơ mạnh mẽ, sự làm việc không ngừng nghỉ và tinh thần sáng tạo của Eula. Hàng ngày, bà có mặt khi bệnh viện mới mở cửa và chỉ khi nào tất cả bệnh nhân của mình đều đã được chăm sóc chu đáo và an toàn, Eula Han mới về nhà nghỉ ngơi. Mọi thứ không thể tự dưng mà có, đôi khi bạn phải tự mình làm lấy mọi việc và không thể trông mong mọi việc cứ mãi êm xuôi. Bằng cách làm việc cật lực, không ngừng sáng tạo và tìm ra các giải pháp, bạn mới có thể vượt qua được các trở ngại trong đời. Eula Han. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung phần thứ 7, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Không Lùi Bước. Phần 7, kiên trì, chìa khóa của thành công. Nếu bạn chỉ tiếp thu một bài học trong bộ sách này, thì hãy lựa chọn bài học này. Sự kiên trì sẽ mang tới thắng lợi. Mỗi bài học và mỗi tính cách đã đọc được trong những câu chuyện trước đây là một yếu tố dẫn đến thành công. Nhưng chiếc chìa khóa sau cùng, yếu tố để phân biệt người thành công và người thất bại, chính là sự kiên trì. Những con người trong bộ sách này là bằng chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì. Nếu bạn chỉ có sự kiên trì, thiếu hẳn các yếu tố khác, thì con đường thành công của bạn sẽ chậm hơn và dài hơn. Nhưng bạn vẫn chắc chắn rằng sẽ có ngày đến đích. Trong chương cuối này, không có ai là anh hùng, mà chỉ là những con người bình thường với sự kiên nhẫn phi thường. Bạn hãy quan sát cách họ chiến đấu với khó khăn, hay đánh giá thái độ của họ. Điều gì đã giúp họ giữ vững bước chân? Câu chuyện thứ 12, người bán hàng siêu hạng. Ông là một trong hàng trăm ngàn người Mỹ kiếm sống bằng nghề bán hàng. Giống như họ, mỗi sáng ông phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi việc. Nhưng khác với họ, ông mất tới 3 tiếng chỉ để thay quần áo và đi tới địa bàn của mình. Cho dù đau đớn cỡ nào, Ben Porter vẫn gắn bó với công việc thường nhật vất vả này. Đối với ông, công việc là tất cả. Nó là phương tiện sinh sống của ông. Nhưng công việc còn khẳng định giá trị làm người của ông. Một giá trị mà đã có lần người ta cố tình không thừa nhận. Nhiều năm trước, Ben đã phải đối mặt với khúc quanh cuộc đời. Hoặc ông phải chiến đấu để vượt lên số phận, hoặc trở thành nạn nhân của nó. Ông biết rằng nếu còn làm việc, ông sẽ không phải là một nạn nhân mà sẽ là một con người. Ben sinh năm 1932, và đó là một ca sinh khó. Các bác sĩ đã phải dùng cặp thai để giúp ông chào đời, và vô tình làm tổn thương một phần não của Ben. Ben bị chứng bại não, một rối loạn hệ thần kinh ảnh hưởng tới khả năng nói, đi và kiểm soát các chi. Khi Ben trưởng thành, các cơ quan xã hội xếp ông vào nhóm thiểu năng tâm thần, không có khả năng làm việc. Còn các chuyên gia thì cho rằng ông sẽ không bao giờ làm việc được. Nhưng cơ quan xã hội không có cách nào đo được chỉ số tinh thần của con người. Họ chỉ nhìn thấy những điều Ben không thể làm. Mẹ ông đã hỗ trợ và khuyến khích ông rất nhiều. Con cứ thử đi, mẹ tin là con làm được và biết tự lập. Đừng để ý tới những gì người ta nói về mình. Nghe theo lời mẹ, Ben đã thử chú tâm vào nghề bán hàng. Ông cố gắng quên đi việc mình là người tàn tật. Lúc đầu không công ty nào chịu nhận ông vì cho rằng ông không thể xách nổi hộp hàng mẫu, nói chi việc bán hàng. Sau cùng, trước sự kiên nhẫn của Ben, công ty Watkins đồng ý thu nhận ông với một điều kiện. Ông phải đảm bảo nhận địa bàn Portland, Oregon, một nơi mà chẳng ai muốn tới. Đây là một cơ hội và Ben đã không để nó vụt mất. Ben đã phải thu hết can đảm để rung chuông cửa nhà đầu tiên vào năm 1959. Người ta không tỏ vẻ quan tâm. Người kế tiếp, rồi người kế tiếp nữa cũng thế. Ben không để cho sự nản lòng đánh gục mình. Mỗi ngày ông đều đặn đến và gõ cửa từng nhà. Nếu khách hàng chưa quan tâm, ông chỉ việc quay trở lại và trở lại mãi cho tới khi bán được một sản phẩm mà khách hàng ưng ý. Suốt 38 năm, công việc thường nhật của ông hầu như luôn giống nhau. Mỗi sáng trên đường đến địa bàn bán hàng, Ben luôn dừng bước trước một quầy đánh giày để nhờ cột giúp dây giày vì đôi bàn tay của ông vặn vẹo đến độ không thể tự mình làm công việc ấy. Sau đó ông dừng lại ở một khách sạn. là nơi người giữ cửa luôn sẵn lòng giúp ông cài lại quy áo trên cùng và thắt lại cho ông chiếc cà vạt. Mỗi ngày dù thời tiết tốt hay xấu, Bin đều lặn lội 10 dặm đường, vận chuyển hộp hàng mẫu nặng nề lên xuống đồi, cánh tay phải vô dụng giấu sau lưng. Sau 3 tháng, Bin cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của khách hàng trong địa bàn của mình. Khi đồng ý mua, họ thường tự điền vào mẫu đơn đặt hàng vì ông không thể cầm viết được cho ngày ngắn. Sau 14 tiếng làm việc mệt nhoài, ông trở về nhà, mình mẩy và các khớp xương nhói buốt, đầu thì nện thình thịch do chứng đau nửa đầu hành hạ. Theo năm tháng, những cánh cửa rộng mở cho Bin càng lúc càng nhiều và doanh thu của ông cũng từ từ tăng lên. Sau 24 năm trời miệt mài với hàng triệu cú gõ cửa, cuối cùng ông đã được công nhận là người bán hàng giỏi nhất trong phân khu Mạn Tây của công ty Watkins. Ông là một người bán hàng cần cù và chăm chỉ nhất của họ từ trước tới giờ. Mùa hè năm 1996, công ty Watkins tổ chức hội nghị toàn quốc ghi nhận lòng can đảm và thành quả nổi bật của Bin bằng cách chọn ông làm người đầu tiên nhận giải thưởng Special Chairman. Danh giá về sự cống hiến và quyết tâm, một vinh dự sẽ được tặng trong tương lai và những dịp hiếm hoi cho một người biểu hiện những đức tính tương tự như Bin Proctor có. Tại buổi trao giải, các bạn đồng nghiệp đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng ông. Vị chủ tịch hội đồng quản trị của Watkins đã nói với các nhân viên của mình như sau. Bin tượng trưng cho những điều mà con người có thể làm được khi có sẵn mục tiêu trong đời và dùng cả tâm trí để đạt được mục tiêu đó. Tối hôm đó, đôi mắt của Bin Proctor không còn đau và nhức buốt vì bụi và gió nữa, mà ánh lên tia lóng lánh của niềm hãnh diện. Hãy lựa chọn điều bạn muốn gặt hái từ cuộc sống. Hãy nhìn vào mặt tích cực và đừng vội bỏ cuộc khi chưa đạt được điều đó. Bin Proctor. Câu chuyện thứ 23. Nếu không thành công. 20 người sau khi nghe lời giao hàng của bạn đã gác máy. 5 ngân hàng liên tiếp bác đơn xin vay tiền của bạn. Kịch bản phim vừa bị gửi trả lại kèm theo một lá thư bắt đầu bằng câu "Cảm ơn đã nghĩ tới chúng tôi, nhưng..." Đây chính là giây phút bạn không được nản chí, không được buông xuôi. Đừng để cho những ý tưởng chán chường, thất vọng len lỏi vào tâm trí bạn. Những lúc như thế, hãy nghĩ đến Maxim Fuller và tự nhủ, phải học hỏi theo ông ấy. Vậy Maxim Fuller là ai? Và ông có gì để cho ta học hỏi? Năm 1996, Maxim Fuller, khi ấy đã 36 tuổi, dự thi lần đầu tiên vào luật sư đoàn California và bị rớt. Sau đó ông thi lại rất nhiều lần. Ông dự thi tại Los Angeles, San Diego, Riverside, San Francisco và bất cứ nơi nào có tổ chức cuộc thi. Ông dự thi từ khi các con vẫn đang sống cùng với ông trong gia đình. Dự thi khi 2 trong số các con trai ông đã giành được các chứng chỉ riêng của chúng ở trường luật. Ông dự thi sau khi ông bắt đầu làm thư ký cho văn phòng của các con mình. Và tiếp tục dự thi khi ông đã tới tuổi mà hầu hết mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Cuối cùng ông cũng đã đậu sau 25 năm, mất 50.000 đô la lệ phí, vô số khóa luyện và 144 ngày dự thi. Maxi đậu trong lần thi thứ 48, năm ông 61 tuổi. Ông gắng sức như thế để làm gì? Vì tôi không thể bỏ cuộc nửa chừng được. Ông giải thích. Tôi nhìn cuộc thi đó như một cơ hội thử thách và cho rằng có thể vượt qua được. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ thành công và vì thế tôi không muốn bỏ cuộc. Maxi không chịu chấp nhận thất bại. Ông quyết tâm trở thành luật sư khi nhận ra rằng luật pháp và công lý không phải lúc nào cũng đứng về phía người da đen. Ông đã theo dõi những luật sư tài giỏi hùng biện và tạo nên những thay đổi tuyệt vời. Ông cũng muốn mình làm được như vậy, vận dụng pháp luật để thay đổi xã hội. Tuy nhiên con đường dẫn đến ước mơ của ông lại lắm khúc khuỷu, cập ghềnh. Học xong cao đẳng, ông không thể vào trường luật ngay vì phải cùng vợ nuôi dưỡng 7 người con. Mãi 8 năm sau, ông mới có cơ hội nộp đơn vào Đại học Van Norman và cuối cùng đã tốt nghiệp tại đó. Maxim nắm khá rõ luật pháp. Suốt nhiều năm liền, điểm số của ông luôn nằm trong số 17% dẫn đầu của các khóa ôn tập về luật mà ông đã theo học. Vậy tại sao ông lại không đậu? Lý do là vì cú pháp của ông không theo đúng văn phong, luật sư. Ông biết rõ nội dung pháp lý liên quan đến vụ án, nhưng ông cũng có khuynh hướng chú trọng tới những vấn đề thực tiễn hơn là trừu tượng. Dù thất bại nhiều lần, nhưng ông vẫn không nản lòng. đó chính là nhờ sự hỗ trợ kiên định của gia đình và bạn bè. Mỗi khi ông thi hỏng, vợ ông liền đánh máy một bản đơn khác và nói: "Anh thấy đấy, lần này anh đã đến gần đích hơn rồi đó. Cố lần nữa đi anh, em nghĩ thế nào lần tới anh cũng sẽ đậu thôi." Ông cũng tin rằng, trước sau gì rồi mình cũng sẽ đậu. "Tôi cố vượt qua chính mình sau mỗi lần dự thi. Tôi không để cho các kỳ thi có cơ hội vượt qua tôi." Một trong số các con trai của Maxi đã mở phong thư gửi tới nhà ông sau lần nỗ lực thứ 48. Khi nhận thư, Max đã quẳng nó vào trong tủ, như đã xử lý với các thư trước suốt 25 năm, và nó nằm yên đó. Cho tới một hôm, con trai ông mở ra, hét ầm lên và nhảy tới ôm chầm lấy bố chúc mừng. Phải mất tới 40 phút sau, Max mới bình tâm để tin vào những gì đã đọc được. "Xin chúc mừng ông Filler." Hiện nay Max Filler đang hành nghề luật ở tiểu bang California. Khi ông cho khách hàng biết sẽ tranh đấu cho vụ án tới cùng, họ hoàn toàn tin tưởng và hy vọng ông sẽ làm được điều đó. Tiếp tục và không ngừng tiến bước. Hãy nói, "Tôi sẽ thực hiện điều đó, và bạn sẽ làm được." Max Filler. Câu chuyện thứ 23, nếu không thành công. 20 người sau khi nghe lời giao hàng của bạn đã tắt máy. 5 ngân hàng liên tiếp bác đơn xin vay tiền của bạn. Kịch bản phim vừa bị gửi trả lại kèm theo một lá thư bắt đầu bằng câu: "Cảm ơn đã nghĩ tới chúng tôi, nhưng..." Đây chính là giây phút bạn không được nản chí, không được buông xuôi. Đừng để cho những ý tưởng chán chường, thất vọng len lỏi vào tâm trí bạn. Những lúc như thế, hãy nghĩ đến Maxi Filler và tự nhủ: "Phải học hỏi theo ông ấy." Vậy Maxi Filler là ai? Và ông có gì để cho ta học hỏi? Năm 1996, Maxi Filler, khi ấy đã 36 tuổi, dự thi lần đầu tiên vào luật sư đoàn California và bị rớt. Sau đó ông thi lại rất nhiều lần. Ông dự thi tại Los Angeles, San Diego, Riverside, San Francisco và bất cứ nơi nào có tổ chức cuộc thi. Ông dự thi từ khi các con vẫn đang sống cùng với ông trong gia đình. Dự thi khi 2 trong số các con trai ông đã giành được các chứng chỉ riêng của chúng ở trường luật. Ông dự thi sau khi ông bắt đầu làm thư ký cho văn phòng của các con mình. Và tiếp tục dự thi khi ông đã tới tuổi mà hầu hết mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Cuối cùng ông cũng đã đậu sau 25 năm, mất 50.000 đô la lệ phí, vô số khóa luyện và 144 ngày dự thi. Maxi đậu trong lần thi thứ 48, năm ông 61 tuổi. "Ông gắng sức như thế để làm gì?" "Vì tôi không thể bỏ cuộc nửa chừng được," ông giải thích. "Tôi nhìn cuộc thi đó như một cơ hội thử thách và cho rằng có thể vượt qua được. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ thành công và vì thế tôi không muốn bỏ cuộc." Maxi không chịu chấp nhận thất bại. Ông quyết tâm trở thành luật sư khi nhận ra rằng luật pháp và công lý không phải lúc nào cũng đứng về phía người da đen. Ông đã theo dõi những luật sư tài giỏi hùng biện và tạo nên những thay đổi tuyệt vời. Ông cũng muốn mình làm được như vậy, vận dụng pháp luật để thay đổi xã hội. Tuy nhiên con đường dẫn đến ước mơ của ông lại lắm khúc khuỷu, cập ghềnh. Học xong cao đẳng, ông không thể vào trường luật ngay vì phải cùng vợ nuôi dưỡng 7 người con. Mãi 8 năm sau, ông mới có cơ hội nộp đơn vào Đại học Van Norman và cuối cùng đã tốt nghiệp tại đó. Maxi nắm khá rõ luật pháp. Suốt nhiều năm liền, điểm số của ông luôn nằm trong số 17% dẫn đầu của các khóa ôn tập về luật mà ông đã theo học. Vậy tại sao ông lại không đậu? Lý do là vì cú pháp của ông không theo đúng văn phong, luật sư. Ông biết rõ nội dung pháp lý liên quan đến vụ án, nhưng ông cũng có khuynh hướng chú trọng tới những vấn đề thực tiễn hơn là trừu tượng. Dù thất bại nhiều lần, nhưng ông vẫn không nản lòng. Đó chính là nhờ sự hỗ trợ kiên định của gia đình và bạn bè. Mỗi khi ông thi hỏng, vợ ông liền đánh máy một bản đơn khác và nói: "Anh thấy đấy, lần này anh đã đến gần đích hơn rồi đó. Cố lần nữa đi anh, em nghĩ thế nào lần tới anh cũng sẽ đậu thôi." Ông cũng tin rằng, trước sau gì rồi mình cũng sẽ đậu. Tôi cố vượt qua chính mình sau mỗi lần dự thi. Tôi không để cho các kỳ thi có cơ hội vượt qua tôi. Một trong số các con trai của Maxi đã mở phong thư gửi tới nhà ông sau lần nỗ lực thứ 48. Khi nhận thư, Max đã quẳng nó vào trong tủ, như đã xử lý với các thư trước suốt 25 năm, và nó nằm yên đó. Cho tới một hôm, con trai ông mở ra, hét ầm lên và nhảy tới ôm chầm lấy bố chúc mừng. Và mất tới 40 phút sau, Max mới bình tâm để tin vào những gì đã đọc được. Xin chúc mừng ông Filler. Hiện nay Max Filler đang hành nghề luật ở tiểu bang California. Khi ông cho khách hàng biết sẽ tranh đấu cho vụ án tới cùng, họ hoàn toàn tin tưởng và hy vọng ông sẽ làm được điều đó. Tiếp tục và không ngừng tiến bước. Hãy nói, tôi sẽ thực hiện điều đó, và bạn sẽ làm được, Max Filler. Kho sách nói.com.vn như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mục Gương sáng trong đời. Tôi đã từng rất ao ước làm việc trong ngành biểu diễn, và theo như tôi còn nhớ, ai cũng nói rằng tôi không có khả năng này. Ngày 7 tháng 12 năm 1958, tôi bước chân vào The Sofa ở Boston. Theo thỏa thuận, tôi sẽ được trả $125 một tuần cho hai suất diễn mỗi đêm. Tôi đăng ký phòng ở khách sạn đối diện, một nơi ẩm thấp, tồi tàn và lạnh lẽo. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã có được công việc đầu tiên như mong ước. Harry Brandt là người thiết kế chương trình cho tôi và thương lượng để tôi biểu diễn ở The Sofa với tiết mục hài mang tên People's January Comedy with Blake. Ban đầu, mọi việc có vẻ ổn thỏa, hoặc ít nhất thì tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng ngay sau buổi biểu diễn thứ nhất, tay quản lý gọi tôi lại và bảo, chúng tôi sẽ không làm việc với cô nữa. Tôi vô cùng thất vọng, bị đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên ư. Tôi về văn phòng tối tăm kia và bật khóc, cảm thấy như thế giới sụp đổ dưới chân mình. Tôi không còn gì cả, tiền bạc, người quen và cả công việc. Tôi không biết thật sự mình có năng lực hay không, hay chỉ là ám ảnh về khả năng của mình. Tuy thế tôi vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Không lâu sau, tôi tìm được cơ hội làm việc, và sau khi biểu diễn lại bị chối từ. Ông bầu Harry Brandt cũng rời bỏ tôi, mang theo thương lượng về People's Century. Ông ta giải thích, nữ diễn viên hài ở đâu cũng có, nhưng thương hiệu như vậy không phải lúc nào cũng nghĩ ra được. Tôi trở về điểm xuất phát ban đầu. Tôi thử đủ mọi cách, cầm đủ mọi người để xin một cơ hội cho mình. Nhưng dường như mọi cánh cửa đều khép kín khi tôi bước chân đến. Mẹ bảo tôi, mày chẳng có tài năng gì đâu, chỉ hoang phí cuộc đời, đừng mãi theo đuổi ánh đèn sân khấu. Một trong những nhân vật uy tín của công ty môi giới diễn viên còn thẳng thừng nói với tôi, cô già rồi, nếu thực sự có tài thì đến tuổi này cô phải thành danh rồi. Người điều phối chương trình nổi tiếng The Tonight Show thì khẳng định với tôi, cô không thể thành công trên truyền hình được, tôi biết chắc điều đó. Bất chấp mọi lời chỉ trích, can ngăn và chê bai, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Những người trẻ tuổi thường tin rằng thành công là một tờ vé số may mắn rơi vào tay mình một cách ngẫu nhiên. Cho nên tôi muốn nhắc nhở rằng, năm đó tôi đã 31 tuổi. 31 năm, nghe người khác khẳng định rằng tôi sẽ không thể thành công trong nghề nghiệp mà tôi mơ ước. 31 năm cho tôi thử thách và vượt trở ngại trước khi được chấp nhận trong nghề. Ngay cả trong những giờ phút tối tăm nhất, tôi vẫn biết rằng tài sản quý giá nhất mà tôi có được là nguồn lực bên trong, là niềm khao khát cháy bỏng, thúc đẩy tôi luôn tiến bước về phía trước, thay vì bước lùi, ngã quỵ hay chối bỏ ước muốn của con tim. Sự kiên trì cố gắng cũng có cái giá ngang bằng với sự thành công. Để tìm được chữ có, bạn phải học với những chữ không trước. Không mất niềm tin, không bỏ cuộc, không đầu hàng và không bao giờ lùi bước. Joan Rivers. Joan Rivers là một diễn viên hài, nhà văn, nhà viết kịch và một nữ doanh nhân. Thành công lớn nhất của bà là giải thưởng Emmy cho chương trình truyền hình. Là người dẫn chương trình được mời thường trực của The Tonight Show. Hiện nay Rivers còn đang dẫn chương trình Fashion Reviews của Entertainment Television và cùng với con gái Melissa dẫn chương trình S Live tường thuật các giải thưởng Academy Awards, Golden Globe Awards và Emmy Awards trên TV. Quý thính giả thân mến, nội dung câu chuyện Sức mạnh của tinh thần sáng tạo trong phần 6, sự sáng tạo mang đến những khả năng lớn. Cùng với nội dung của phần 7, kiên trì chìa khóa của thành công với câu chuyện Nếu không thành công, cũng đã khép lại cuốn sách Không lùi bước. của tác giả Cynthia Casey. Kho sách nói.com.vn hy vọng rằng qua cuốn sách Không lùi bước này, quý thính giả đã học hỏi được từ kinh nghiệm của những tấm gương trong sách. Hãy tạo dựng và giữ vững niềm tin từ những thành công của họ các bạn nhé. Hình ảnh của họ sẽ đưa bạn đến những chân trời mới, khơi nguồn tri thức, mở rộng thêm khả năng, giúp bạn chuyển sự tập trung chú ý từ vấn đề khó khăn sang các giải pháp cụ thể, từ sự thất vọng sang một quyết tâm không gì lay chuyển nổi để có thể vượt qua mọi rào cản và đạt được bất cứ ước mơ nào. Các bạn thân mến, từ hôm nay, hãy bắt đầu học hỏi và không ngừng phát triển tinh thần, không lùi bước. Kho sách nói.com.vn một lần nữa cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.